chưa đầy một tháng, Trường Xuân lẻo đẻ qua nữa. Qua ngồi hút chưa tàn điếu thuốc thì thấy Kỳ Tâm ở ngoài tiệm lơn tơn đi vô.
Nè anh, tôi mới làm đặng một việc lợi lớn quá.
Trường Xuân thấy Kỳ Tâm thì không được vui, nên Kỳ Tâm nói như vậy mà anh ta không thèm hỏi qua việc gì, lại dây qua hỏi bà Phủ rằng:
Hôm nay con hai nó mướn vú cho thằng nhỏ bú hay nó cho bú?
Bà Phủ đáp rằng:
Thằng hai nó nói phải lắm đà.
Trường Xuân hỏi rằng:
Nếu có vú sẵn như vậy sao không có mướn người ta cho bú? Dì hỏi mà mướn đi, họ nuôi một năm chừng 50-60 đồng, tốn hao bao nhiêu đó mà sợ, để cho bú cực nhọc chịu sao nổi.
Kỳ Tâm ngồi nghe Trường Xuân biểu như vậy mới xen vô mà nói rằng:
Tôi tưởng đàn bà có con thì cho nó bú tốt hơn là mướn vú, trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc cho uống sữa bò chẳng nói làm chi, chứ nếu mình sữa nhiều mà tốt thì cần gì phải mướn vú. Trong việc nuôi con có ai bằng mẹ được, mình sanh con cho nó bú, dỗ nó ngủ, bồng nó chơi, tập nó đi, gần gũi nó luôn luôn, nó mới chịu mến rồi gây cái tình thân ái cho ngày sau. Chứ nếu mình ỷ có tiền mướn người nuôi thì sợ e nó theo tánh tình người vú mà không gây đặng cái tình mẫu tử nữa.
Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói như vậy thì giận nên quạo mặt mà nói rằng:
Tôi tính việc gì Dượng cũng đều ngăn trở hết thảy à, chuyện không có can hệ đến Dượng mà Dượng cãi chi vậy?
Kỳ Tâm cười mà nói rằng:
Tôi lấy chánh lý nói nghe chơi đó thôi, chứ ai làm sao thì làm, can cập gì đến tôi mà tôi cãi.
Kỳ Tâm nói tới đó liếc thấy thằng Quế đứng lấp ló nơi cửa buồng, anh ta sợ ló mọi nên nói tiếp mà nói lớn rằng:
Tuy nói như vậy, xong mướn vú hay là cho bú đều tại ý vợ tôi, chứ nào phải má tôi hay là tôi mướn mà đặng sao.
Bà Phủ liền nói rằng:
Để tao hỏi nó lại coi nó có chịu mướn vú hay không nha.
Bà đứng dậy đi vô buồng một hồi rồi trở ra nói rằng:
Con nó nói nó đẻ thì nó nuôi, chứ nó không chịu ai nuôi hết .
Kỳ Tâm nghe nói thì chúm chím cười, còn Trường Xuân vẫn cành hông, dục đứng dậy chắp tay sau đít đi qua đi lại, dậy khuya dưới gạch nghè lốp bốp. Trường Xuân ra về coi bộ giận lắm, giận Kỳ Tâm sao cứ theo can giữ việc của Yến Tuyết hoài, giận Yến Tuyết sao mỗi việc đều vừa theo ý Kỳ Tâm, không chịu nghe lời mình. Đặt tên con, nói theo Kỳ Tâm, mà mướn vú cũng làm theo ý với Kỳ Tâm, rồi anh ta giận luôn tới bà Phủ. Tại sao bà Phủ tin trọng Kỳ Tâm, kêu Kỳ Tâm bằng thằng hai nghe ngọt xớt, anh ta giận rồi lại nghi rằng:
Hay là hai đứa nó này nó gạt mình, nói với nhau rằng cưới gả mà rồi chúng nó làm vợ chồng thiệt à.
Trường Xuân nghĩ tới đó thì trong bụng hầm hầm, tính thầm rằng nếu có vậy thì mình đuổi Kỳ Tâm đi liền, mà trước khi đuổi nó, mình phải làm cho nó khốn hại, cho nó biết mình. Năm ấy, lúc gần Tết, mỗi ngày lúa lên giá thêm hoài, bởi vậy Kỳ Tâm, lớp thì mắc đi chịu giá rồi đặt bạc cọc cho điền chủ, lớp mắc đi chợ lớn bán lúa, công việc dồn dập, không có một giờ nào rảnh. Lối rằm tháng giêng, ba chiếc chài chở lúa đã gần tới chợ lớn rồi, nên anh ta phải đi xe lửa lên theo mà cân cho nhà máy. Anh ta mua vé hạng nhì, xe bên Mỹ Tho qua vừa mới ngừng. Anh ta lật đật bước lên xe thì thấy có cô Sáu Nhiễu là con gái của ông phó tổng tài ngồi trong xe. Anh ta dự dụ muốn qua xe khác mà ngồi, xong anh ta nghĩ rằng người ta ở bạc với tình với mình thì người ta hổ ngươi, chứ mình có việc gì mà lánh mặt. Nghĩ như vậy nên Kỳ Tâm bước lên xe, dở nó mà chào rồi ngồi ngay mặt cô Sáu Nhiễu. Trong cái xe ấy có cô Sáu Nhiễu với một ông tóc bạc hoa râm, chứ không có ai nữa hết, mà hai người ngồi cách xa nhau nên Kỳ Tâm chắc là không quen biết. Anh ta liếc coi thì thấy cô Sáu Nhiễu mặc áo màu thiết, quần hàng trắng. Tay mặt đeo một chiếc đồng chạm mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng, hai tay đều quấn hộ, còn cổ thì đeo ba sợi dây chuyền, Tuy cách nhau đã 4-5 năm và cô đã có chồng lâu rồi, nhưng mà tướng mạo không đổi cho mấy. Cô Sáu Nhiễu thấy Kỳ Tâm ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo đàng hoàng thì cũng cứ theo ngó hoài, chừng xe lửa chạy có khỏi Tân An, rồi cô mới hỏi. Xin lỗi thầy, không biết thầy có phải là con có bắt cá dưới rạch giá hay không? Kỳ Tâm cười và đáp.
Thưa phải, chẳng hay cô ở đâu mà biết tôi?
Cô Sáu Nhiễu cũng cười mà nói rằng. Thưa, tôi gốc cũng ở rạch giá. Kỳ Tâm thấy cô dạng gì đến thế mà tức cười thầm trong bụng, không muốn hỏi han chi nữa, nên mở gói nhật trình ra, rồi ngồi chống tay trên khuôn cửa mà đọc. Sáu Nhĩ ý muốn nói chuyện nữa, xong cô thấy Kỳ Tâm dây mặt chỗ khác, còn ông đi chung xe thì ngó trân trân, làm cho cô mắc cỡ, nên cô dở quả sách lấy trầu mà ăn, không hỏi chi nữa hết. Xe tới bên lức, ông tóc bạc, hoa râm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ Tâm và cô Sáu Nhiễu mà thôi. Xe vừa rút chạy, cô Sáu Nhiễu vùng dậy hỏi răng. Thiệt, thầy quên tôi hay sao? Kỳ Tâm liền buông tờ nhật trình, rồi ngó cô ta mà đáp rằng.
À, tôi nhớ cô lắm chứ. Dầu 1000 năm nữa tôi cũng chưa có quên được à.
Thầy nhớ tôi sao hồi nãy? Thầy hỏi tôi ở đâu?
Tôi làm mộ không biết cô. Là vì tôi không muốn biết cô làm chi nữa.
Sao vậy?
Cô hỏi câu đó tôi không biết sao mà trả lời. Vì khi trước rủi, tôi biết cô nên mấy năm nay tôi não nề lung quá. Nếu bây giờ mà tôi biết nữa thì... khó quá.
Thầy nói sao đó? Tôi nghe không rõ.
Thôi, chuyện cũ nhắc lại không có vui gì. Xin cô giả quên tôi luôn cho nó yên đi.
Tôi hiểu rồi. Bây giờ thầy cưới đặng con bà phủ, thầy giàu sang, không muốn nhìn biết đến những người quen thổi trước nữa chi phải không? Kỳ Tâm nghe nói trớ trêu như vậy thì giận đỏ mặt, nên dây mặt ngó ngoài cửa mà đáp rằng.
Thủa này thiên hạ bạc tôi, chứ nào tôi có bạc ai đâu mà cô nói vậy.
Ai bạc thầy, chứ tôi có bạc thầy đâu.
Xin lỗi cô. Cô không bạc tôi, mà sao mấy lời cô nói dưới tàu rồi cô quên hết đi?
Những lời tôi nói với thầy, tôi nhớ hồi chứ nào tôi có quên đâu.
Cô không quên, mà sao nhà tôi suy sụp, rồi cô lại bỏ tôi mà ưng chỗ khác?
Việc vợ chồng là tại cha mẹ định, tôi đâu có dám cãi.
Tại cha mẹ cô, thì cô cũng phải nói cho tôi biết. Chứ sao tôi nghe cô ưng chỗ khác tôi lật đật viết cho cô một bức thơ, cô không thèm trả lời, rồi sau cô đi chợ gặp tôi cô lại làm lơ là vậy?
Tôi có được thơ từ chi của thầy đâu, còn tôi đi chợ gặp thầy hồi nào? Kỳ Tâm ngồi thở ra không thèm trả lời. Cô Sáu Nhiễu cũng ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng. Tôi nghe lời cha mẹ ưng chỗ này, mấy năm nay tôi buồn quá, bên chồng tôi thiệt là giàu. Ngặt chồng tôi nó kỳ lắm, không có lo làm làng tổng với người ta, cứ theo mèo đàn chó điếm, xài tiền phá của hoài, nói không có đặng. Cô Sáu Nhiễu biết thấy Kỳ Tâm cứ đọc nhật trình không thèm nghe thì cô mắc cỡ nên không nói nữa. Chừng xe lên tới Phú Lâm, cô mới hỏi rằng, thầy đi Sài Gòn có việc chi hay là đi chơi?
Tôi đi chợ lớn bán lúa.
Rồi thầy có ra Sài Gòn hay không?
Có lẽ khi cũng ra.
Thầy ra Sài Gòn ở nhà hàng hay ở đâu?
Chưa biết chắc.
Lần nào tôi đi Sài Gòn cũng ở nhà hàng Nam Việt. Chuyến này tôi lên cũng ở đó nữa. Ở chỗ nào quen thì có dễ một chút. Chứ đi một mình mà ở chỗ lạ thì tôi sợ quá. Xe tới chợ lớn vừa ngừng, thì Kỳ Tâm đứng dậy giở nón chào cô nọ, rồi xuống xe đi tuốt. Cô dòm theo thì thấy anh ta ra khỏi nhà giấy, rồi lên xe kéo mà đi, không thèm ngó lại. Kỳ Tâm biểu xa phu chạy ra bệnh tay, ngồi trên xe, nhớ đến cô Sáu Nhiễu, thì chán ngán tình đời. Chẳng hiểu người lòng dạ thế nào, mà trước bạc tình, sao chẳng biết hổ ngươi. Như rủi gặp nhau, thì phải trốn tránh mới phải, mà ví dầu không trốn đặng, thì cũng phải làm lơ giả bộ không biết. Chứ đâu lại bươi chuyện cũ ra mà nói. bụng người đời khó lường thay. Việc xấu hổ mà họ lấy ra làm vinh diệu, lẽ gian tà mà họ công nhận thẳng ngay, đã phụ người rồi mà gặp người còn lại trách người, đã có chồng rồi mà gặp người mình phụ trước lại đem chỗ xấu của chồng ra mà nói, rồi lại chỉ chỗ mình trú ngụ cho trai biết nữa, coi có ghê gớm hay không chứ. Kỳ Tâm nhớ các điều ấy, vùng cười ra tiếng làm cho Sa Phu không hiểu việc chi, nên ngoái đầu lại mà ngó. Kỳ Tâm nói thầm trong trí rằng,
nhân tình ấm lạnh, thế thái bạc đen, không biết sao mà nói cho hết được. Ôi thôi, mình cũng ráng chống mắt coi đời chơi, tự coi thiên hạ họ quấy phải thế nào, rồi trở về già mình ghi chép lại một quyển Thế Tục Thiệt Biên, đặng trẻ em lúc buồn chúng nó xem chơi cho tiêu khiển.
Ở đời người quấy hay muốn làm mặt phải, ấy là thường tình, nghĩ chẳng lạ chi. Có một điều này rất kỳ, là nhiều người coi ơn nghĩa nhẹ như lông. Khi có việc cần dùng thì khẩn cầu lọn cối, đến chừng xong việc rồi thì chẳng niệm nghĩa cảm ơn, mà lại còn lấy nghĩa làm thù, lấy ơn làm oán. Trường Xuân đang bối rối, sợ việc quấy của mình lậu ra, thiên hạ chê cười, rồi vỡ rây ra, làm cho đường công danh hỏng hết, thì chiều lòng Kỳ Tâm. Đến đổi Kỳ Tâm nói nhiều lời rất nhục nhã, mà anh ta cũng làm lơ như người ngu không hiểu chi hết. Đến chừng anh ta đặng làm tổng rồi, và nghĩ phần Yến Tuyết cũng đã yên ổn, thì anh ta lần lần muốn quên ơn tế độ của Kỳ Tâm. Từ ngày Yến Tuyết lâm bồn cho đến sau, cái lòng bội nghĩa của Trường Xuân lại càng hiện rõ hơn nữa. Anh ta nhớ, từ lúc đặt tên cho đến lúc mướn vú, Yến Tuyết cứ làm theo ý của Kỳ Tâm hỏi, thì trong lòng sanh nghi. Mà nhất là Yến Tuyết trốn tránh, không chịu cho anh ta thấy mặt, nên anh ta lại càng nghi nhiều hơn nữa. Mỗi lần qua Tân An gặp mặt Kỳ Tân, thì anh ta không vui, kiếm chuyện gây với Kỳ Tâm hỏi, ý muốn cấm, không cho Kỳ Tâm đến nhà bà phủ nữa. Xong, không biết lấy cớ chi mà cấm được, anh ta mới tính kiếm cớ đuổi Kỳ Tâm, mà nếu đuổi không được, thì làm cho Kỳ Tâm phải mang hại. Kỳ Tâm tuy nhỏ tuổi, song mùi đời nếm đủ, từng quen thú sang giàu, từng vùi thân gió bụi, đã thấy nhân tình ấm lạnh, đã biết thế tục ngọt cay, có lý nào gần Trường Xuân mà không hiểu ý anh ta. Để đến nỗi bị anh ta thù oán, nhưng vì bụng Kỳ Tâm không phải là bụng có một người tầm thường, anh ta vẫn chịu tiếng làm chồng Yến Tuyết là cúi giùm chức danh giá cho người chứ không ít cho mình. Còn đứng làm tổng lý tiệm lúa thì cũng làm giàu thêm cho họ, chớ mình không có lợi chi. Xong anh ta cố ý làm hoài, ấy là vì anh ta muốn thử coi thiên hạ cư xử với mình ra thế nào cho biết. Con có Yến Tuyết là Kỳ Phùng đã được 6 tháng rồi. Ngày nọ Trường Xuân có thăm bà phủ, cứ nài nỉ Yến Tuyết phải bồng thằng nhỏ ra ngoài cho mình xem. Yến Tuyết không chịu ra, mà cũng không cho bồng Kỳ Phụng ra. Trường Xuân giận quá, dằn không đặng nên nói rằng,
à, nếu muốn như vậy thì để tôi làm cho mà coi.
Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi ra chợ Tân An. Trường Xuân đi thẳng tiệm lúa không thấy Kỳ Tâm, hỏi bạn thì chúng nó nói Kỳ Tâm đi dưới tầm phu mua lúa. Trường Xuân lục sổ sách hết ra mà xem, dò từ số, cộng từ hàng, xét từ tờ, xem từ hồi 11 giờ cho đến 2 giờ chiều mới rồi. Trường Xuân vừa muốn ra về, bỗng thấy Kỳ Tâm đi tầm vu về, xe đang ngừng ngoài cửa. Trường Xuân đứng lại, Kỳ Tâm bước vô mừng rỡ hỏi rằng,
anh qua bao giờ đó anh ba?
Trường Xuân không thèm đáp câu hỏi ấy, lại hỏi rằng,
tôi muốn nói chuyện riêng với Dượng, xong ở đây bất tiện. Vậy thì về trong nhà dì phủ đặng tôi nói một chút.
Kỳ Tâm không hiểu có việc gì nên đội nón đi liền. Hai người đi dọc đường không nói chuyện gì hết. Vô tới nhà, Trường Xuân nói với bà phủ rằng,
thưa dì, cháu có chuyện kính muốn tỏ với thầy hai đây á, để xin dì làm ơn biểu mấy đứa ở đi xóm đặng cháu nói chuyện cho nó dễ.
Bà phủ tưởng có việc gì quan hệ nên lập đật sai chính hữu mượn ghe chèo qua sông mà đòi nợ, rồi lại sai thằng Quế đem một nhánh cau đi xuống chợ cho người quen. Trường Xuân thấy tôi tới trong nhà đi hết rồi, mới nói với Kỳ Tâm rằng:
Thầy phải biết rằng, thầy nhờ tôi nên hơn một năm nay áo quần lành lẽ, ăn ở mới sung sướng. Nếu thầy là người biết điều, thì thầy cảm ơn tôi lắm mới phải. Chẳng hiểu gì cớ nào thầy đã không biết mang ơn, mà lại thầy ở với tôi càng ngày càng quấy quá. Vậy thầy phải tính ra khỏi nhà này cho mau à. Tôi không muốn thầy tới đây, mà cũng không muốn thầy coi tiệm lúa nữa.
Kỳ Tâm nghe nói chân hững, nhất là nghe Trường Xuân nói mình nhờ anh ta, chứ không phải anh ta nhờ mình, thì lấy làm bất bình, muốn dùng tiếng nặng nề mà đối lại, cho anh ta chừa cái thói vong ơn bội nghĩa ấy đi. Nhưng mà nghĩ rằng mình đã chê người ta ở quấy, thì mình phải ở phải, chứ mình nóng giận rồi cũng quấy như người ta, thì mình có hơn người ta chỗ nào đâu. Bởi vậy, bỏ giận làm vui, ngồi nói hòa hưởng rằng:
Phải, khi anh cậy tôi nôm dùm cô hai ở nhà đây á, thì anh có giao hễ chừng nào anh biểu tôi biểu thôi á, thì tôi phải thôi liền. Tôi đã chịu lời giao ấy thì tôi nhớ luôn luôn. Bây giờ anh biểu thôi thì tôi thôi. Mà anh muốn tôi đi liền bây giờ hay là bữa nào sẽ đi?
Tôi nói như vậy á, xong đôi ba bữa nữa rồi thầy sẽ đi cũng được.
À, anh muốn định bữa nào tại ý anh. Nhưng mà tôi xin nói lời này cho anh biết. Anh cậy tôi nôm đây là có ý muốn cứu danh giá. Trước là của bà lớn đây, sau là của anh cho vẹn toàn. Hơn một năm nay tôi gìn giữ đâu đó đều yên hết. Bây giờ thình lình mà tôi bỏ ra đi, tôi sợ thiên hạ dị nghị chăng?
Họ muốn nói sao họ nói, chối kệ họ, tôi không có cần.
Bà Phủ ngồi lắng tai nghe, chừng nghe Trường Xuân nói như vậy thì bà can rằng:
Cháu nói liều như vậy thì sao đặng? Bây giờ phận cháu yên rồi nên cháu không cần lo nữa. Vậy cháu muốn làm cho mẹ con gì mang tiếng xấu hay sao?
Trường Xuân sụ mặt mà đáp rằng:
Vậy chứ bây giờ mọi việc đều yên rồi, vì tính chứa thầy ở trong nhà làm chi nữa?
Dầu có muốn thầy đi thủng thẳng bàn tính với nhau á, coi đi làm sao cho nó êm, chứ thình lình á cháu biểu đi á thì sao đặng?
Trường Xuân ngồi suy nghĩ, Kỳ Tâm mới hỏi rằng:
Nếu muốn cho tôi đi á thì dễ, chứ không khó gì gì. Có một điều khó nhất hơn hết á, là biểu tôi đừng có làm chồng cô hai nữa.
Sao mà thầy gọi là khó?
Tôi cưới cô hai có khai hôn thú rõ ràng. Bây giờ nếu biểu tôi thôi á thì phải đến tòa kiện phá hôn thú rồi tôi thôi mới đặng chứ.
Thầy đã có giao kết với tôi thì thầy phải đến tòa mà xin để đi.
Làm sao mà để cho đặng?
Hễ hai đàn thuận với nhau thì tòa để liền, chứ sao mà không có đặng?
Anh có làm thông ngôn tòa mà sao anh nói trái luật quá vậy?
Sao mà trái?
Trong chỉ dụ ngày 3 tháng 10 1883, định lề luật về sanh tử và hôn thú của người Việt Nam có nói rõ rằng vợ chồng ăn ở với nhau chưa đầy 2 năm thì không đặng phép đến tòa xin để. Tôi cưới cô hai vừa quá 1 năm thì tự thuận xin để sao đặng? Mà năm nay cô đặng mấy tuổi?
20 tuổi.
Đó là một điều trái luật nữa. Bởi vì luật buộc vợ chồng tự thuận mà xin để thì người vợ phải 21 tuổi sắp lên mới đặng.
Thầy đừng có làm mặt lăn à. Tôi không biết luật bằng thầy hay sao?
Không phải tôi dám khoe tôi thông luật hơn anh. Tại anh nói sai quá nên tôi phải nhắc lại cho anh nhớ chứ.
Bây giờ tôi mới biết thầy là người không lanh thiệt à. Hèn chi hồi đó tôi giao kết điều nào thầy cũng chịu hết.
Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh muốn nói với tôi chuyện gì cũng đặng hết. Tôi đã hứa giúp dùm cho anh, thì tôi giúp cho đến cùng. Anh muốn biểu tôi làm cách nào tôi cũng ráng làm theo ý anh muốn. Nhưng mà tôi cấm anh không có đặng phạm đến danh dự của tôi đâu. Bởi vì tôi tuy nghèo hèn, xong tôi trọng cái danh dự của tôi lắm. Thà là tôi chết chứ không có chịu để cho nhơ nhuốc cái danh dự của tôi đâu nha. Theo cái hơi của anh nói đó, té ra năm ngoái tôi chịu nôm cô hai đây là vì tôi hiểu lầm, là tôi tiểu tâm hả?
muốn kết duyên luôn với cô, nên tôi lập mưu kế làm hôn thú đặng bây giờ để bỏ nhau không đặng, phải không? Chớ sao hồi đó tôi đang bối rối, trong trí tối tăm, tôi không có về ngày nay khó như vậy, mà thầy không có nhắc tôi, để đến bây giờ thầy mới nói trái luật để không có đặng.
Anh nhớ lại coi, có phải tại tôi ép phải khai hôn thú đâu, tôi có cản, mà bà phủ không chịu, nói rằng bà là người sang trọng, gả con không làm hôn thú sợ thiên hạ chê cười, nên bà buộc phải làm hôn thú chứ. Tôi nói cho anh biết nha, anh muốn nói với tôi chuyện gì cũng đặng hết, tôi đã hứa giúp dùm cho anh, thì tôi giúp cho đến cùng. Anh muốn biểu tôi làm cách nào tôi cũng ráng làm theo ý anh muốn, nhưng mà tôi cấm anh không có đặng phạm đến danh dự của tôi đâu. Bởi vì tôi tuy nghèo hèn, xong tôi trọng cái danh dự của tôi lắm, thà là tôi chết chứ không có chịu để cho nhơ nhuốc cái danh dự của tôi đâu nha. Theo cái hơi của anh nói đó, té ra năm ngoái tôi chịu nôm cô hai đây á, là vì tôi hiểu lầm, là tôi tiểu tâm hả? Muốn kết duyên luôn với cô, nên tôi lập mưu kế làm hôn thú đặng bây giờ để bỏ nhau không đặng, phải không? Chớ sao hồi đó tôi đang bối rối, trong trí tối tăm, tôi không có về ngày nay khó như vậy, mà thầy không có nhắc tôi, để đến bây giờ thầy mới nói trái luật để không có đặng. Anh nhớ lại coi, có phải tại tôi ép phải khai hôn thú đâu, tôi có cản, mà bà phủ không chịu, nói rằng bà là người sang trọng, gả con không làm hôn thú sợ thiên hạ chê cười, nên bà buộc phải làm hôn thú chứ.
Bà phủ nghe nói tới đó thì bà xen vô mà phân rằng:
Thầy hai nói phải đã cháu, hồi đó tại vì buộc như vậy chứ không phải là tại thầy muốn, mà vì có về làm hôn thú rồi khó như vậy đâu.
Nếu hai đàn tự thuận mà để không đặng thì thầy phải tính cách khác, thế nào thầy cũng phải để cho xong mới được.
Bây giờ tôi biết tính cái cách nào, nếu tôi vào đơn kiện cô hai thì phải đủ cớ tòa mới cho để. Bây giờ biết lấy cớ gì? Theo luật thì người vợ phải có mấy lỗi này chồng sinh để mới đặng. Thứ nhất bỏ nhà chồng mà đi ở chỗ khác. Thứ hai đánh đập cha mẹ ông bà bên chồng. Thứ ba lấy trai chồng bắt tại trận hoặc có tang cớ rõ ràng. Tôi có nhà cửa chi đâu mà nói cô hai bỏ nhà chồng đi ở chỗ khác. Tôi không còn cha mẹ ông bà chi hết, nên cũng không nói cô hai đánh đập. Bây giờ còn có một cớ lấy trai. Anh muốn tôi làm đơn nói cô hai lấy trai không? Mà lấy ai? Phải nói lấy anh, rồi anh ra giữa tòa anh chịu có mới đủ bằng cớ. Anh chịu như vậy thì tôi làm liền cho.
Bà phủ lật đật can rằng: Không đặng đâu, làm như vậy còn gì danh tiếng con tôi.
Kỳ Tâm cười mà đáp rằng:
Chuyện đó cũng là chuyện thiệt, chứ không phải là chuyện bày đặt. Đã làm xấu rồi mà muốn cho tốt thì có dễ gì đâu.
Chú mày đừng có nói hơi cao kỳ nha, để tao bỏ tù chú mày cho chú mày biết chừng Thôi đừng có xin để chi nữa.
Thưa anh, cách anh nói đó thiệt phải cách của người sang trọng quá. Tuy vậy mà tôi không biết anh làm sao mà bỏ tù tôi đặng ha.
Thiệt chú mày thách đố ta sao nè?
Không phải tôi thách anh, tôi muốn biết coi anh làm sao mà bỏ tù tôi chứ.
Ai, đừng có làm mặt ngay nha, ta sẽ xét sổ đã thấy rõ rồi. Chú mày ăn gian tiền của hội hơn 10.000 đồng bạc, để mai ta đi thưa coi tòa có bắt chú mày hay không.
Tôi ăn gian tiền gì? Thầy nói nghe lạ quá.
Thôi, đừng có làm bộ dại, gạt ta không có dễ gì đâu. Chú mày nói rằng chú mày không có ăn gian hả? Vậy cho hồi tháng 8, tháng 9 năm ngoái mấy điền chủ túng tiền xài, đến xin lãnh bạc trước, rồi ra viên họ sẽ đông lúa. Họ lấy bạc tính có 50 đồng 100 thùng, ra ngoài ngày lúa phát giá lên tới 160 đồng 100 thùng. Họ thiệt hại lung quá nên đến xin trả bạc lại cho khỏi đông lúa. Và họ chịu tiền lời bằng hai, nghĩa là ai lãnh trước 1.000 thì phải trả 2.000 đặng bớt lại chút đỉnh. Chứ nếu đông lúa thì phải đông 2.000 thùng, tính ra thành 3.200 đồng.
Năm ngoái chúa mày ra bạc tới một muôn mà mua lúa như vậy thì tự nhiên phải lời một khuôn. Số bạc ấy chúa mày biên vào sổ nào đâu? Chỉ thử coi. Nếu chúa mày không biên vào sổ á thì là chúa mày ăn gian chứ gì.
À, tưởng bạc nào. Ai dè anh nói bạc đó thì tôi ăn gian nhiều nữa, chứ không phải 10.000 đâu. Để tôi kể đủ cho anh nghe. Ái vàng ở bên Chanh 1.000 đồng, hội đồng cho ở Tịnh Hà 1.500, phó tổng lũy ở Bình Công 2.000, chủ cao ở Tầm Du 500, bà Hương Công ở Tham Nhiên 2.000, thôn Thâm ở Nhật Tảo 1.000, sáu thủ ở Bình Ảnh 2.500, Hương Sư Tuy ở Kỳ Sơn 2.000, tổng cộng là 12.500. Số đó là số bạc lời về mua lúa xa mãi mà không lấy lúa. Còn hôm tháng 2, tiệm Phước Lợi ở Bình Tây bị Khánh Tận, tôi đấu giá mua đặng 5 chiếc ghe chài giá có 9.500 đồng. Tôi đấu giá vừa rồi thì chủ nhà máy ít xương theo năn nỉ nài 5 chiếc ghe chài ấy, lại nó trả cho tôi 1.500. Tôi bán lại cho nó tôi lời đặng 5.500 nữa. Công với 12.500 rồi hồi nãy á, thì lời hết thảy tới 1.800.000, chớ có phải 1.000 theo như lời anh nói đâu.
Nếu nhiều chừng nào á thì chú mày ở tù đặng thêm chừng đó.
Tôi có anh gian đâu mà ở tù. Anh xét sổ mà anh không có xét tủ sách. Bạc ấy tôi để y nguyên trong tủ, chứ tôi có giấu đồng nào đâu mà nói tôi sang đoạt đặng.
Nếu không có ăn gian sao lại không ghi vô sổ?
Nói như anh vậy thì còn khờ quá. Buôn bán sao đặng? Phàm ra đứng buôn bán phải biết cháo chở như khách chú đó vậy mới đặng chứ. Mà buôn bán vật gì cũng còn dễ, duy có buôn bán lúa là một việc khó khăn. Đã biết lúa là vật của người Việt Nam ta làm ra, nhưng mà tại người mình thủa nay lơ đỉnh, để cho khách chú họ chiếm trọn quốc mễ thương trường đi. Trong các tỉnh tiệm mua lúa đều của khách chú, mà mấy nhà máy lớn ở Bình Đông, Bình Tây cũng là của họ. Mình sướng ra lập tiệm buôn bán lúa, mình phải dành với khách chú mà mua. Đó là một việc khó rồi. Mà mua đặng lúa trở đi bán, lại phải bán cho nhà máy khách chú. Đó là một điều khó nữa. Mình cô thân yếu thế quá, nếu họ muốn hại mình thì dễ như chơi. Bởi vậy cuộc thương cổ trong Nam Kỳ duy có nghề buôn bán lúa là hiểm nghèo hơn hết. Tuy phát tài mau thiệt, song cục vốn cũng không có lâu gì. Tiệm của mình mới lập ra năm đầu. May tôi bày cách mua lúa xa mãi, mà thiệt cũng là nhờ ra duyên giá lúa phát lung quá, nên mình mới lời nhiều đặng. Mà năm nay lời như vậy, biết qua sang năm mình có lời đặng nữa hay không? Hay là cục vốn, rồi Khánh Tận cũng không biết chừng à.
Hoặc là tổng lý anh gian, cho buôn bán gì mà đến cục vốn.
Anh đừng có nói vậy. Tôi đã thấy nhiều người ra vốn bằng 10 phần vốn của mình, mà bị lỗ rồi cũng cục vốn hết. Mình có vài muôn không phải là nhiều đâu. Anh nghĩ thử coi, ví như mình thấy lúa phát giá mình mua lỡ nhiều rồi á, mà chưa kịp bán, tình lình lúa sụt giá đi. Nếu mình bán nhau á thì phải lỗ. Còn nếu dựa lại nhà máy mà chờ giá, thì giữa mình không tốt lúa hư hết. Nếu mình trở lên mướn tàu khẩu trên chợ lớn mà dựa thì đặng. Xong tiền mướn mắc lắm, mà biết chừng nào lúa mới phát giá nên liệu chứ cho đặng. Anh giao tiệm cho tôi coi từ năm ngoái đến năm nay, tôi sợ có một điều đó là nhất hết. Bởi vậy số tiền lời mua lúa xa mãi mà mua ghe trà tôi làm theo kỳ tâm, tôi không ghi vào sổ. Để riêng ra ngoài làm tiền dự trữ của hội, đặng ngừa năm rủi ro lỗ lã. Số ấy là số lời ngoại lệ, có can hệ chi đâu.
Chú mày đừng có lẹo lử à. Muốn sang đoạt số bạc ấy bây giờ nói giống gì cũng không có đặng đâu à.
Kỳ Tâm nãy giờ dằn hết sức nên cứ kiếm lời êm ái mà nói với Trường Xuân, tưởng là lời phải của mình sửa tánh quấy cho người đặng. Chẳng dè mình nói êm chừng nào Trường Xuân lại càng nói xấu mình chừng nấy. Bởi vậy anh ta giận tái mét, trợn mắt ngó Trường Xuân mà đáp rằng:
Tôi muốn nói phải quấy cho anh nghe chơi. té ra anh hầm hầm muốn làm cho tôi ở tù hoài. Nếu anh muốn như vậy thì tôi cũng phải làm cho vừa lòng anh. Chứ biết liệu làm sao bây giờ. Bởi vậy tôi đã hứa giúp dùm cho anh thì tôi phải giúp cho đến cùng. Đã nếu anh làm như vậy thì có đủ cớ cho cô hai vào đơn để tôi đặng. Bởi vì hễ tôi sang đoạt đến 18.000 đồng thì chắc là tôi phải bị tòa đại hình kêu án. Mà hễ tôi bị án đại hình thì cô hai xin để đủ phép lắm. Sao muốn cho tôi bị án sang đoạt thì trước hết lấy mất số bạc 18.000 đó rồi mới đi cáo tôi đặng. Vậy thì cuốn sổ với chìa khóa tủ sách đây nè, anh lấy mà cất đi đi. Rồi ra tiệm mở tủ lấy luôn một muôn tám đem về nhà mà cất, rồi sẽ đi kiện tôi.
Kỳ Tâm vừa nói vừa móc túi lấy cuốn sổ với sâu chìa khóa quăng lên bàn ngay trước mặt Trường Xuân. Trường Xuân ngồi cặp mắt thì liếc hai vật ấy, còn trong trí thì suy nghĩ lung lắm. Kỳ Tâm đứng chống nạnh ngó Trường Xuân, thấy Trường Xuân dụ dừ thì nói tiếp.
Anh ra tiệm lấy bạc đi. Chú mày suối ta đen cắp sao? Anh đừng có giả bộ liêm sĩ chi hết. Chà chả, việc gì anh còn dám làm thay? Huống chi việc này anh dụ dữ nổi gì? Mà anh còn khờ quá. Để tôi chỉ dùm cho. Dầu anh có lấy bạc đó, anh cũng chẳng có mang tiếng anh trộm anh cắp đâu mà sợ. Anh giàu sang quá mà. Dầu tôi có khai ra đi nữa, có ai tin tôi? Xong dầu tôi bị án đầy lưu xứ, tôi cũng vui lòng, không có thèm khai đâu mà anh ngại. Anh cứ lấy bạc đem về mà cất, rồi chừng tòa đại hình kêu tôi, rồi anh đem số bạc ấy ra mà trả lại cho hội. Anh nói rằng anh tiến cử tôi làm tổng lý, tôi ăn gian của hội, bây giờ anh chịu đem tiền ấy ra mà bồi thường. Anh làm như vậy thiên hạ kính phục anh biết chừng nào, có lẽ họ không nỡ cho anh bồi thường. Bởi vì hội còn lời 5-7 ngàn khác, chứ chưa lỗ. Người hùng chưa bị thiệt hại. Nếu họ không cho anh bồi thường thì anh đã có danh, lại thêm có lợi nhiều nữa. Còn tôi bị đày, rồi thì anh làm đơn cho cô hai xin để tôi. Rồi hai người qua lại với nhau tiện quá. Anh làm theo như lời tôi nói đó, thì anh có danh có lợi, mà lại phí nguyện nữa. Anh hiểu chưa?
Kỳ Tâm nói tới đó thì nghe tiếng Kỳ Phùng khóc trong buồn, rồi lại nghe tiếng Yến Tuyết ru nho nhỏ. Trường Xuân ngồi tay chống trán mà suy nghĩ hoài. Bà Phủ ngó hai người một hồi rồi bà nói.
Không nên đâu cháu, để thủng thẳng rồi sẽ tính. Chứ mình vui sướng mà phải làm thầy hai bị đày bị lưu thì tội nghiệp thầy quá. Làm như vậy thật đức lắm. Thầy giúp cho mình rồi bây giờ mình đi hại thầy hay sao?
Trường Xuân muốn nói, mà rồi không nói lại, ngồi suy nghĩ nữa. Kỳ Tâm thấy vậy mới cười gằn mà nói rằng.
Thưa bà cản ảnh làm gì? Để cho ảnh lấy bạc rồi đi cáo tôi đi mà. Người giàu sang như ảnh thì biết thương ai? Vậy cho thiên hạ biết, người khốn nạn là ông Trường Xuân giàu sang này, chứ không phải là thằng Kỳ Tâm nghèo mạt đây đâu. Nè anh! Tối nay anh nịnh hai chữ giàu sang quá. Giàu phải chịu xấu hổ mà đặng giàu anh cũng làm. Giàu bị nhơ nhuốc mà đặng sang, anh không có nệ. Anh quen tánh đê tiện, không có biết danh dự phẩm giá của kẻ nam nhi là gì. Nên anh tưởng thiên hạ đều như anh hết thảy. Anh lầm lắm. Ở đời tuy là người như anh vậy thiệt là nhiều, song cũng còn có người biết trọng nhân nghĩa hơn bạc tiền, biết trọng danh dự hơn quyền tước, chứ không phải mọi người đều như anh vậy đâu. Anh phải biết rằng tôi đây là một thằng nghèo mạt, không đủ cơm ăn no cho bụng, không có áo mặc cho ấm thân. Nhưng mà anh thử lạy tôi mà xin tôi đổi tên làm anh, còn anh xuống làm tôi á, coi tôi có chịu hay không. Thà tôi làm thằng Kỳ Tâm, chứ tôi không có thèm làm ông Trường Xuân đâu. Anh đừng tưởng tôi chịu nôn cho con bà đây á là chủ ý tôi muốn ăn tiền của anh hoặc cố tâm muốn kết duyên với cô hai. Không, tôi không có thèm cái nào hết á. Đồng bạc của anh sạch sẽ gì. Còn nói ra, phải xin lỗi bà, giá của cô hai thấp thỏi lắm mà. Chẳng giấu anh nữa là gì mà gì. Tôi là một thằng chán đời. Tôi thấy thiên hạ hễ ai giàu sang á thì bấu theo bợ đỡ. Giàu làm quấy họ cũng khen phải, còn ai nghèo hèn á thì họ bấu theo kinh bạc. Dầu ở phải họ cũng chê là quấy, mà họ lại thường cho mấy đứa nghèo như tôi là quân vô dụng, là đồ nhơ nhuốc. Bởi vậy thầy giáo thế thầy cậy tôi nôn dùm, tôi chịu liền, đặng thử coi ai trong sạch, ai nhơ nhuốc, ai có ích cho đời, ai làm hại xã hội. Tôi nói thiệt cho anh biết nha, anh cứ lấy bạc rồi đi cáo tôi đi, đừng có vụ dữ gì hết á. Thân tôi là thân chết rồi, dầu ở đây hay là ở trong khám tôi coi cũng vậy, tôi cần gì đâu. Anh cứ làm ơn đi mà, làm thử coi ai xấu ai tốt. Tôi làm ơn cho anh với bà đây á, tôi trong sạch không có ăn cắp của ai, mà tôi ở tù á, nghĩ tôi có nhục gì đâu. Có nhục á là nhục cho bà đây nè, có rể ăn cướp, nhục cho cô hai có chồng bị đày, nhục cho thằng nhỏ có cha khốn nạn. Tôi xúi anh đó là thiệt tình, chứ không phải là nói lẫy đâu.
Kỳ Tâm nói dứt lời rồi thọc tay vào túi quần đi qua đi lại. Trường Xuân giận mà nói ra không đặng, nên ngồi lặng thinh. Còn bà Phủ hổ thẹn quá, nên dây mặt vô vách têm trầu mà ăn, không dám ngó Kỳ Tâm. Thằng Quới đi chợ về, bước vô, bẩm rằng:
Thưa bà, tôi đem cho bà Thông một nhánh cao, bà biểu tôi về nói bà cảm ơn lắm, và có gửi cho bà 20 trầu đồng nai đây.
Trường Xuân thở dài một cái rồi đứng dậy thưa với bà Phủ mà về, không thèm nói tới Kỳ Tâm. Kỳ Tâm ra cửa ngó theo, chừng thấy Trường Xuân đi xa rồi, mới trở vô lấy nón và từ giả bà Phủ mà ra tiệm. Anh ta đi đặng một khúc đường thì thấy thằng Quế chạy theo, đưa cuốn sổ và sau chìa khóa mà nói rằng:
Thầy bỏ quên sổ với chìa khóa trên bàn nên bà biểu tôi chạy theo đưa cho thầy.
Kỳ Tâm lấy hai vật ấy bỏ túi, cảm ơn thằng Quế rồi đi nữa, xong đi chậm chậm, tay chấp sau đít, mặt ngó xuống đất, quay bộ suy nghĩ lung lắm. Kỳ Tâm ra về rồi, bà Phủ không yên trong lòng, nằm ngồi không đặng, nên đi dạo ngoài vườn cho khuây lãng. Yến Tuyết bồng con ra để nằm trên ván, rồi lại đứng giữa cửa sổ mà ngó ra sân. Trời gần tối mà lại chuyển mưa, nên gió thổi cây lá lạc tạo, mây giăng tứ bề gian thịt. Bà Phủ ở ngoài vườn bước vô, hốt đốt đèn rồi dọn cơm ăn. Hai mẹ con ngồi ăn cơm, không ai nói tới ai. Xem ra giường như mỗi người đều có việc lo riêng, mà không thể tỏ bày với nhau cho đặng vậy. Ngoài sân mưa ào ào, nước máng xối chảy vô lu nghe rỗn rỗn. Gió tạt ngọn đèn sao xuyến, làm cho trong nhà lúc mờ lúc tỏ không chừng. Chớp nhoáng, đầu nhành sáng trưng, coi ra ngoài vườn chỗ đỏ chỗ đen phát sợ. Ăn cơm rồi, Yến Tuyết thì ngồi trên gián mà cho con bú, còn bà Phủ thì ngồi bên kia mà ăn trầu. Ngoài sân giọt mưa đã dứt, nhưng mà nước đọng trên nhành còn rơi lộp độp bên vách tường. Sau vườn luồng gió chưa tan, bởi vậy lòn vào trong nhà mà phất bay, phơ che cánh cửa. Bà Phủ mới nói với Yến Tuyết rằng:
Nhờ có thầy Hai che đậy giùm, nên từ năm ngoái đến năm nay, mẹ con mình bình an, khỏi tiếng tầm gì hết. Không biết sao mà thằng Tổng nó giận, nó muốn đuổi thầy, mà sợ thầy giận. Rồi thầy ra khỏi nhà, thầy kiếm chuyện xấu của mình mà thầy nói bậy bạ, thì mình chịu sâu đắng. Thầy biết chuyện nhà của mình hết, thế thầy đi rồi thì lẽ gì thầy không nói. Nếu thầy viết trong mấy cái tờ nhật trình thì lục tỉnh họ hay hết, cha chả là khổ.
Yến Tuyết nghe mẹ nói thì không cãi lẽ, cứ ngồi ngó ngay vách, nước mắt rưng rưng, mà mặt quay giận lắm chứ không phải buồn. Bà Phủ tằng hẳn, muốn nói nữa, bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng kêu rằng:
Quế à, Quế, ra mở cửa nghe không?
Bà Phủ kêu tiếp thằng Quế rồi nói với Yến Tuyết rằng:
Bữa nay thầy Hai sao lại về ban đêm, mà trời mưa dông ướt á, thầy về làm gì kìa?
Yến Tuyết thở ra, bồng con vô trong buồng. Thằng Quế mở cửa rồi, thấy Kỳ Tâm xăm xăm đi vô, mình mặc bộ đồ tay xám, bâu rách, cửa tay sườn, chân mang đôi giày cũng cũ. Bộ đồ này là đồ mặc trong lúc gặp tế thế bên Mỹ Tho. Bà Phủ thấy nón của thầy bị giọt mưa lốm đốm, quần của thầy bị bùn văng lấm ấm, nên bà mới hỏi rằng:
Thầy đi xe hay là đi bộ?
Tôi đi bộ, trời mưa xe kéo rút về nghỉ nên kêu không có được cái nào hết á.
Bữa nay á, mưa mà trời lại giông dữ quá.
Chị Tâm kéo ghế ngồi rồi lấy thuốc ra mà hút không nói chi hết. Bà phủ nghi cho Kỳ Tâm vô là có ý tỏ việc chi đây, nên bà ngồi cứ liếc dòm Kỳ Tâm hỏi. Cách một hồi Kỳ Tâm mới đứng dậy mà nói rằng:
Thưa bà, tôi là đứa chán đời, muốn thấy nhân tình cho đáo để nên mới giúp đặng danh tiếng dùng cho nhà bà và thầy cai. Tôi có ham giàu sang như họ vậy đâu. Giàu sang như họ đó mà tốt cái gì, còn nghèo hèn như tôi đây có xấu đâu. Hơn một năm nay có lẽ bà cũng biết tánh tình của tôi chút đỉnh. Bà nghĩ lại mà coi, tôi có làm hoặc có tính điều chi trái với phận sự của tôi chăng? Đâu có. Ngày nay thầy cai muốn lấy nghĩa làm thù, muốn đổi ơn ra oán. Thủa nay tôi biết nhân tình đã nhiều, mà tôi chưa thấy việc như vậy. Nay tôi biết thêm một điều nữa, thiệt là tôi mừng vô cùng. Tôi vô đây là vô đặng mà thưa cho bà hay rằng sáng mai tôi đi. Bởi vì thầy cai không muốn cho tôi ở nữa thì tôi đi. Chứ tôi cưới vợ coi tiệm có ích lợi chi cho tôi, mà tôi phải cố lì để cho kẻ giàu sang họ khinh bỉ.
Bà phủ tôi thấy Kỳ Tâm với Trường Xuân cãi cọ với nhau hồi trưa, thì bà đã nghi Kỳ Tâm không chịu ở nữa. Xong bà nghe Kỳ Tâm nói mấy lời, thì bà bối rối vô cùng. Bà sợ hễ Kỳ Tâm ra khỏi nhà, rồi anh ta nói bậy, rơi tiếng xấu cùng trong xứ. Bởi vậy, khí thì mát mẻ mà bà muốn đổ mồ hôi. Bà khóc, nói bệt bạo rằng:
Thằng Tổng muốn nó nhông giận, thầy chấp nó làm chi? Nhờ ơn thầy bảo bọc, nên hơn một năm nay, danh tiếng của mẹ con tôi mới đặng vuông tròn. Nếu thầy ra khỏi nhà, thì chắc mẹ con tôi xấu hổ lắm. Vậy, xin thầy có làm ơn thì làm giùm cho trót. Dẫu thế nào, thầy cũng nghĩ bụng mẹ con tôi, chớ nếu thầy không thương, thì chắc là mẹ con tôi khốn khổ lắm.
Kỳ Tâm nghe nói, tức cười rồi đáp lại rằng:
Thưa bà, mấy lời bà nói đó làm cho tôi buồn nhiều hơn nữa. Bà sợ hễ tôi ra khỏi nhà rồi tôi đem chuyện xấu của bà mà rao cho thiên hạ biết hay sao? Thưa bà, thủa nay người ta thường làm như vậy. Hễ thương thì nói tốt, giận thì nói xấu. Mà khi tôi vô làm tốt dùng cho bà đó, là làm cầu vui chứ có phải là chỉ thương bà đâu. Nay tôi ra là tại tôi hết muốn ở nữa, chứ tôi cũng chẳng có giận ai mà bà sợ tôi nói. Xin bà chớ tưởng bụng tôi như bụng thiên hạ vậy mà tội nghiệp cho tôi.
Bà phủ tuy là người nói chuyện giỏi, biết tráo trở, biết dịu ngọt, biết cân lời nặng tiếng nhẹ, biết giận thích xa lý gần, song bà chưa từng nghe ai nói giọng dị kỳ như giọng của Kỳ Tâm vậy. Nên ngẩn ngơ, không đối đáp đặng, bà cứ năn nỉ Kỳ Tâm đừng giận, để thỉnh thoảng rồi sẽ tính. Hai người nói chuyện đến 10 giờ, Kỳ Tâm muốn kéo từ về tiệm, bà phủ lại theo cầm ở lại mà ngủ. Lúc ấy trời mưa lớn, phần thì không có xe, nên Kỳ Tâm phải vâng lời ở lại nhà bà mà nghỉ. Kỳ Tâm mở giày cởi áo, rồi nằm tại bộ ván ngoài. Bà phủ kêu thằng Quới, biểu đóng cửa rồi đi theo nó xuống nhà sau, cho nó một đồng bạc mà dặn rằng:
Này, con ngủ rồi, khuya thức dậy cho sớm, đi xe lửa qua Bến Tranh, rồi mời thằng Tổng qua lập tức cho bà nói chuyện nghe. Như nó có hỏi bà có chuyện chi á, thì con thưa rằng, thầy hai thầy phiền, muốn bỏ tiệm lúa mà đi làm việc trên Sài Gòn, nên nó phải qua mà tính công chuyện chớ để trễ để không đặng đó nha. Con nhớ nó rõ ràng nha con.
Khuya thằng Quới thức dậy đi qua Bến Tranh. Trường Xuân nghe nói Kỳ Tâm tính bỏ tiệm mà đi, thì cũng sợ anh ta ra khỏi rồi đem chuyện xấu của mình mà bán rao, nên ngồi xe hơi lật đật đi liền. Đi dọc đường, Trường Xuân nhớ những lời mình nói nặng nhẹ với Kỳ Tâm hôm qua thì ăn năn lắm. Anh ta thầm nghĩ, chớ chi mình dùng lời dịu ngọt mà dụ dỗ thì có lẽ đặng việc hơn. Thôi để qua đây, mình năn nỉ cho nó ở lại rồi sẽ tính sau. Nếu nó không chịu, mình hứa cho nó tiền nhiều thì chắc nó mê chứ gì. Anh ta đã tính như vậy mà cũng không yên lòng. Bởi vậy, qua đến Tân An, anh ta ghé nhà Tế Thế mà Thục Sơ Chuyện Kỳ Tâm đòi đi cho Tế Thế nghe, rồi mượn Tế Thế đi với mình vô nhà bà Phủ mà nói dùm. Ngày ấy nhằm chủ nhật, mà hơn một năm nay, Tế Thế mượn tiền bạc của Trường Xuân cũng nhiều rồi, nên người ta cậy không lại từ chối, nên lật đật thay áo đổi quần mà đi với Trường Xuân. Sáng bữa ấy, bà Phụ không cho mở cửa mà cũng không cho nói chuyện lớn, bởi vậy Kỳ Tâm nằm đắp mền ngủ hoài, đến 8 giờ nhờ có Kỳ Phùng trong buồng khóc om sòm, anh ta mới giật mình thức dậy. Bà Phụ đã sai Chính Hữu đi mua đồ ăn sẵn rồi, nên Kỳ Tâm rửa mặt thay đồ vừa xong, bà Hối bưng cà phê bánh mì ra cho Kỳ Tâm lót lòng. Bà Phủ ân cần tiếp đãi, tính cầm Kỳ Tâm ở lại mà chờ Trường Xuân qua. Bà cứ theo can gián hoài và xin Kỳ Tâm thương bụng bà. Kỳ Tâm đã quyết định bỏ mạ đi, nên thấy bà hậu đãi thì cười thầm trong bụng, có ý để coi bà làm thế nào. Chẳng dè đến 9 giờ rưỡi, nghe xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi thấy Trường Xuân với Tế Thế thủng thẳng đi vô. Kỳ Tâm dòm thấy vậy thì hiểu ý bà liền, xong để coi mưu kế thế nào, nên ngồi cười không nói gì hết. Trường Xuân với Tế Thế bước vô, Kỳ Tâm đứng dậy chào hỏi lơ là, chứ không niềm nở như mấy lần gặp trước. Bộ Trường Xuân coi bợ ngợ lắm. Còn bà Phủ muốn nói, xong không biết làm sao mà khởi đầu. Tế Thế thấy vậy mới hỏi Kỳ Tâm rằng,
tôi nghe có việc gì mà lộn xộn đó vậy anh?
Có việc gì lộn xộn đâu.
Nghe nói anh tính đi đâu đó.
Ừ phải, hồi đó ông Tổng có giao, hễ chừng nào ảnh biểu thôi á, thì tôi phải thôi liền. Nay ảnh không muốn cho tôi ở nữa thì tôi đi, chứ có chi đâu mà lộn xộn.
Ê, bậy lắm nè, đi đâu? Anh đi rồi tiệm lúa ai coi?
Vậy đó có phải là việc của tôi đâu mà anh hỏi vậy. Ai coi tự ý hội chứ. Tôi làm dùm mà chơi đặng cho thiên hạ khen bà đây có rễ buôn bán giỏi vậy thôi, chứ tôi có lợi gì mà tôi lo.
Anh nói vậy sao phải?
Anh thiệt giống thiên hạ quá. Phải, tôi là đứa nghèo hèn, có nói lời nào là lời phải đâu. Anh cũng là tuổi bợ đích kẻ giàu sang, học như anh vậy mà học làm gì.
Tế Thế mắc cỡ ngồi lặng thinh không biết nói sao đặng. Trường Xuân mới đứng dậy mà đốt thuốc hút và nói rằng,
Dượng hai, bây giờ còn kêu tôi bằng Dượng nữa là làm gì? Hôm qua tôi nóng giận, tôi nói lỡ nhiều lời nặng, xin Dượng chớ phiền. Nếu Dượng giận tôi á, Dượng bỏ đi á thì khó cho tôi lắm. Bởi vì á, hễ Dượng đi á thì tôi phải dẹp tiệm lúa chứ ai mà coi. Thầy thiệt là một người giả dối không ai bằng, mỗi việc thầy đều làm giả hết thảy. Tôi có dối Dượng việc nào đâu mà Dượng nói như vậy.
À, nếu thầy muốn biết thì thầy ngồi xuống đây á, rồi tôi nói hết cho thầy nghe. Phàm đàn ông con trai đi cưới vợ là có ý muốn lập nên gia thất, rồi sanh con đẻ cháu, đã nối nghiệp lâu dài. Thầy đi cưới vợ không có ý đó, muốn cậy thế bên vợ mà làm sang trọng, chứ không kể chỉ là gia thất. Dường ấy không phải là thầy dối đời hay sao? Thầy có vợ rồi á, mà bà đây á là dì ruột của thầy. Cô hai ở nhà là em thầy, thầy lại không kể nghĩa bà con. Thầy làm cho hư danh tiếc của em gái thầy, rồi thầy chạy sấp chạy ngựa kiếm người nôm dùm, đặng che miệng thiên hạ. Nếu thầy nói rằng thầy đây không giả dối, vậy cho thầy làm chi vậy? Ngày nay thầy đặng làm ông tổng rồi, thầy nghĩ dầu bây giờ vợ thầy có hay cũng chẳng hại gì. Bởi vậy thầy muốn đuổi tôi đi đặng cho thầy qua lại nhà này cho dễ, mà thầy không chịu nói thiệt, rồi thầy lại kiếm cớ khác mà nói. Rồi bây giờ tôi đi, thầy sợ tôi ra khỏi đây tôi bán rau xấu hổ, mà thầy lại bày chuyện nói rằng tôi đi thì không ai coi tiệm lúa. Thầy nghĩ lại mà coi có phải là thầy dối luôn với tôi nữa hay không. Trước khi tôi chịu giúp thầy thì tôi có buộc thầy giàu việc gì cũng phải thiệt tình với nhau. Bởi vì tôi chịu làm chàng rể giả là ý tôi muốn dối thiên hạ đặng giúp dùm cho thầy mà thôi, chứ tôi không có chịu dối thầy. Nay thầy bực bội thì tôi không thể giúp nữa. Bề nào tôi cũng đi, thầy đừng có nhiều lời vô ích. Xong trước khi tôi từ giả thầy, tôi làm ơn nói dùm ít lời cho thầy biết. Tuy là đời này thiên hạ đều giả dối hết thảy, xong nếu mình muốn cho hơn thiên hạ thì đừng thèm giả dối mới đặng. Thầy giàu mà thiếu gì người khác giàu hơn thầy.
Nếu thầy đừng giả dối thì thiên hạ không ai bằng thầy đặng. Mà thầy có tiền nhiều, có quyền lớn, thiên hạ họ dị thầy. Nên làm quấy, họ không dám cười trước mặt thầy. Nhưng thầy dám chắc sau lưng họ cũng khen thầy nữa sao? Ý như phong đồi tục bại, ngu muội hết thảy, cứ khen kẻ giàu sang, chứ không kể chi là phải quấy gì nữa. Thầy làm quấy không ai cười thầy, xong có lẽ thầy thấy cỏ cây thầy cũng hổ thầm chứ. Nếu thầy không biết hổ thầm thì thôi, tôi nói nữa cũng vô ích.
Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói một hơi thì hổ thẹn quá nên ngồi gục mặt không cãi chi đặng hết. Cách một hồi anh ta định tĩnh mới năn nỉ rằng:
Dượng giận nên Dượng nói nặng nề, tôi cũng chẳng có cố chấp gì. Thôi, xin Dượng đừng có phiền nữa. Bây giờ Dượng muốn sao tôi cũng chịu hết. Dượng coi tiệm muốn ăn lương một tháng bao nhiêu cũng đặng, hay là bây giờ Dượng cần dùng bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho mà xài.
Cử chỉ của thầy kỳ quá, tôi chịu không có đặng nữa. Thầy thấy thiên hạ ham tiền, tối nay có việc gì thầy cũng giải tiền ra đó mà mua lòng người ta. Rồi thầy tưởng tôi đây cũng như thiên hạ vậy hả? Nên thầy lấy đồng tiền mà khiêu lòng tôi. Tôi nói cho thầy biết nha, thầy lầm rồi. Tôi không phải như họ vậy đâu. Tôi trọng là trọng người trơn chánh, tôi mến là mến người biết nghĩa, chứ tiền bạc của thầy có nghĩa lý gì đâu. Thôi, tôi không có muốn nói chuyện với thầy nữa. Xin bà với hai thầy ở lại đây mà an hưởng hiển dinh để cho tôi đi. Phận tôi nghèo hèn thì tôi phải tìm chốn nghèo hèn mà nương dựa.
Kỳ Tâm dứt lời, liền đứng dậy chắp tay xá bà phủ rồi dần bước ra cửa. Bà phủ bối rối quá nên biểu rằng:
Thầy hai, thầy có đi á thì thủng thẳng để cho tôi phân đôi lời rồi sẽ đi.
Kỳ Tâm lắc đầu bộ không muốn nghe, Tế Thế thấy vậy mới chạy lại nắm tay của Kỳ Tâm mà kéo lại. Bốn người đang trộn rộn, bỗng thấy Yến Tuyết ở trong buồng bồng con đi ra, lại đứng ngay trước mặt Kỳ Tâm mà nói rằng: Thầy hai, xin thầy chậm chậm, đợi em nói ít lời rồi sẽ đi. Kỳ Tâm thấy Yến Tuyết ra cản thì chưng hửng. Bấy lâu nay anh ta đã có ý khinh thị Yến Tuyết, bởi vậy anh ta ngó ngang Yến Tuyết một cái rồi dây mặt chỗ khác mà hỏi rằng:
Tôi với cô có chuyện gì đâu mà nói?
Yến Tuyết đáp rằng: Thưa phải, tôi đã biết thầy rồi nên không có cần phải nói ra làm gì. Tôi muốn nói là nói với má tôi. Xong xin thầy tạm ngồi nghe tôi nói rồi sẽ đi. Chờ tôi một chút thì cũng chẳng muộn gì. Bà phủ nghe Yến Tuyết nói mấy lời, bà không hiểu ý con muốn nói việc gì nên bà lóng tai mà chờ. Còn Trường Xuân và Tế Thế thì ngồi chứng hững, nên hai người ngó nhau rồi kéo ghế mà ngồi. Kỳ Tâm thấy vậy, cũng ngồi tạm trên đầu bàn, mà chờ đợi coi Yến Tuyết phân điều chi. Yến Tuyết đi lại gần bà phủ, để con nằm ngửa trên gián, rồi cô ta ngồi bẹp dưới gạch, cúi đầu lại bà phủ và nói rằng:
Thưa má, phận con là con gái, mà con không có biết gìn giữ danh giá, làm cho mất tiết mất trinh, để cho má nhọc lòng lo lắng hơn một năm nay. Con nghĩ lại thì tội của con, dầu tái sanh mấy đời con cũng chưa có chuộc đặng. Việc của con làm thì đã xấu thân con, mà lại còn nhơ nhuốc lây cho tới cha mẹ ông bà. Lẽ thì con phải tự giận mà chết liền, như con đã tính hồi thổi ban đầu mới phải. Nhưng vì trong lúc ấy, con còn ngu muội, không có rõ đường nào là đường chánh, nẻo nào là nẻo tà. Nên những lời má khuyên con thì con tưởng là phải hết, con mới xui thuận để cho người ta đi coi rồi cưới, tưởng là làm như vậy thì danh tiếng của con khỏi nhục, khỏi nhã. Nào về từ hôm qua đến bây giờ đó, con nghe những lời của thầy hai bày tỏ, thì con hối ngộ. Nhớ tới những việc sắp đặt mà giấu giếm thiên hạ đó, con hổ thẹn vô cùng. Mình đã xấu, mà còn muốn làm người phải thì giả dối thái quá, con không có thể nào chịu nữa đặng má. Thưa má, con đã lỡ mang tội thất hiếu với má rồi, kiếp này con không biết sao mà chuộc đặng, vì con lạy má xin thứ tội cho con nguyện kiếp sau như con mà đặng tái sanh làm người, thì con sẽ tận tâm tận lực mà báo bổ nghĩa cụ lao, đền bội ơn cốt dục. Cho kiếp này, má đừng kể thân con nữa làm gì. Yến tiếc và nói và lại và khóc. Bà Phú động lòng nên cũng khóc òa. Yến tiếc lạy mẹ rồi mới bồng con, đi lại đứng dựa bên Kỳ Tâm mà nói rằng: Dạ thưa thầy, việc nhà tôi đã tính xong rồi, vậy thì thầy tính đi đâu á, tôi cũng đi theo với. Kỳ Tâm nghe nói chưng hửng, nên đứng dậy ngó Yến Tuyết mà hỏi rằng:
Cô theo tôi làm chi?
Thưa thầy, thầy hỏi sao kỳ vậy? Thầy đã cưới tôi làm vợ, thì chồng đâu vợ đó, chứ sao mà thầy hỏi kỳ vậy?
Tôi đã có giao kết rằng á, tôi cưới cô là cưới giả, đặng che miệng thế gian dùm cho cô mà thôi. Chứ có nghĩa vợ chồng gì mà bây giờ cô theo tôi?
Thưa thầy, tôi cũng biết vậy lắm chứ.
Nếu cô biết, sao cô còn tính theo tôi?
Thưa thầy, phận tôi tuy là ngu muội, nhưng mà tôi cũng biết phải quấy chứ chẳng không. Bởi vậy, khi tôi lỗi lầm rồi thì tôi tự nguyện phải chết mới khỏi nhục. Ngặt vì má tôi đã già yếu, hiu quạnh có một mình. Nếu mà tôi chết thì tôi chẳng khỏi để sầu cho mẹ. Đã vậy mà má tôi lại theo khuyên giải khóc lóc hoài, biểu là để làm theo thói đời, kiếm thế mà khỏe lấp tiếng nhơ. Nên bất đắc dĩ tôi phải chịu vậy. Tuy vậy mà tôi đã tự nguyện cho đến ngày tôi chết, tôi cũng chẳng dám thác thân cùng ai nữa.
Nếu cô biết hổ như vậy á, mà sao ngày tôi đến coi, và ngày tôi đến cưới, cô dám trừng mặt, không chút thẹn thùa?
Thưa thầy, tại thầy không có rõ việc riêng của tôi, nên thầy chê tôi như vậy cũng phải. Chứ tôi ở trong buồn, nghe thầy đến nhà tôi thì tôi đã hổ ngươi, nên tôi đã khóc lu bù, má tôi đã phải làm, giận làm hờn, tôi mới lau nước mắt mà bước ra đó. Kỳ Tâm đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Tôi là đứa nghèo hèn, ham tiền ham sang, nên đã biết cô là gái hư mà còn đi cưới cô. Vậy thì tôi có xứng đáng gì á mà làm chồng cô?
Từ hôm qua cho đến bữa nay, tôi đã nghe những lời thầy bày tỏ, thì tôi mới biết thầy là chân chánh quân tử, còn họ là gian dối tiểu nhân. Chứ thiệt thổi nay tôi đã tập quen theo thể thái nhân tình, nên tôi trọng kẻ giàu sang còn khinh thường người hèn hạ. Chẳng giấu chi thầy, từ năm ngoái cho đến nay, thiệt tôi khinh bỉ thầy lắm. Bây giờ biết đặng bụng thầy, tôi mới kính phục thầy.
Tôi đây cũng vậy. Khi tôi chịu cưới dùm á, thì tôi nghĩ cô là gái biết điều. Bởi vậy tôi mới buộc bữa tôi đi coi, và tôi đi cưới cô, không đặng khóc. Bởi vì nếu cô biết hổ cô khóc, mà tôi không biết hổ tôi cười, thì tôi là người gì? Chẳng dè đến coi á, thì bộ cô tự nhiên, mà đến cưới á, bộ cô cũng tự nhiên. Bởi vậy á, tuy tôi không có nói ra, chứ trong trí tôi chê thầm cô lắm.
Yến Tuyết nghe nói như vậy thì lau mắt rồi cười. Kỳ Tâm dây lại thấy bà Phủ với Tế Thế đang ngồi chăm chỉ mà nghe. Còn Trường Xuân thì đi vòng lại gần cửa sổ. Kỳ Tâm thở dài ra rồi nói rằng:
Cô theo tôi không có đặng.
Sao vậy? Hay thầy ngại vì chút con này chăng?
Không. Nó mới 5-6 tháng mà biết cái gì. Đã vậy mà theo khai sanh thì nó là con của tôi. Nếu tôi nuôi dưỡng nó thì lớn nó giống tôi, chứ nó theo ai mà tôi ngại.
Vậy chứ tại sao thầy dụ dụ, hay là thầy chê tôi là gái hư thất tiết, nên thầy không có đành kết duyên với tôi chăng? Thưa thầy, tôi tuy là hư hẹn, nhưng mà nhờ thầy chỉ đường hắc bạch, nên bây giờ tôi đã biết lẽ chánh tà rồi, lẽ nào tôi dám đèo bồng, lạm dự vô kinh. Tôi xin theo thầy đây là vì ba ơn thầy đã bảo bọc danh tiếng cho tông môn. Lại thấy thầy như nhánh bông sen, ở dưới bụng, dược lên mà không lắm bụng. Nên tôi nguyện đi theo, trước là đền ơn cứu giúp, sau nữa là học đời thanh bạch.
Không, cô là con nhà quan, tôi là đứa hèn hạ, tôi đâu có dám chê cô. Mà theo lời cô nói nãy giờ đó, thì tuy gương chinh của cô đã đục rồi, song tấm lòng của cô không chút bợn. Tôi mà đặng vợ như cô thì may mắn biết chừng nào. Ngặt gì tôi là đứa chán đời, đã không màng giàu sang mà lại còn khinh khi màu son phấn. Bởi vậy tôi sợ cô theo tôi thì cô cực khổ mà lại chẳng vui nữa chứ.
Thưa thầy, thói quen sang tôi đã chán ngán rồi, giàu chừng nào càng bất như, sang chừng nào càng gian dối, chứ sang giàu như họ vậy mà quý gì.
Ví như tôi nghèo cực lắm, cô cũng theo hoài nữa sao?
Chừng nào tôi chết mới thôi. Thầy có cơm thì tôi ăn cơm, thầy có cháo tôi ăn cháo. Nếu cháo cơm không có, phải ăn bắp ăn khoai tôi cũng chịu.
Ví như ngày sau, cô hay tôi là đứa ăn trộm, cô cũng còn chịu làm vợ tôi nữa sao?
Không lẽ thầy là người gian? Mà đời nay thiên hạ, họ giật tiền nhau, ai giật đặng nhiều thì họ khen là giỏi. Bởi vậy thầy có ăn trộm đi nữa, bất quá cũng như họ, chứ không có quấy gì hơn. Kỳ Tâm nghe Yến Tiết nói tới đó thì động lòng rưng rưng nước mắt, rồi thò tay vào túi, móc ra một bó bạc, quăng ngay trước mặt Trường Xuân mà nói rằng:
Một lời chi kỷ quý hơn ngàn vàng. Vậy thì lấy 18.000 đồng bạc này không có làm gì hết. Đó, tôi trả lại cho anh đó.
Trường Xuân, Tế Thế và bà Phủ thấy điều ngẩn ngơ, không nói chi đặng hết. Kỳ Tâm chắp tay xá bà Phủ rồi bước ra đi. Yến Tuyết bồng con đi theo. Bà Phủ lật đật chạy theo níu áo con bà rể rồi bà khóc lóc mà nói rằng:
Con ơi, con đành bỏ má mà đi sao con? Nếu con đi thì má còn ai mà hữu hỷ nữa. Thà là con mang tiếng hư thì má cũng ít buồn. Chứ hễ con mà bỏ má thì chả mắc rầu, chắc má sống không có đặng. Thiệt, con đành giết má hay sao?
Yến Tuyết nghe mẹ nói mấy lời, nước mắt tuôn dầm về, đi thì đau lòng, ở thì nhọc trí. Bởi vậy, không biết nói sao cho đặng. Kỳ Tâm thấy mẹ con bận biểu càng thêm động lòng, nên thưa với bà Phủ rằng:
Bẩm bà, chẳng phải tôi muốn làm ngặt bà làm chi. Tôi bỏ đi đây là vì nhân tình giả dối, làm cho tôi chán ngán việc đời, nên tôi ở không đặng nữa.
Yến Tuyết tiếp mà nói rằng:
Nếu má muốn cho hai vợ chồng con ở đây với má, thì má phải đuổi con gian dối ra khỏi nhà, rồi cấm tuyệt đừng có cho héo lánh tới nữa. Hoặc là may vợ chồng con mới ở đặng.
Bà Phủ liền buông Yến Tuyết với Kỳ Tâm, chạy trở vào nhà rồi chỉ ngay mặt Trường Xuân mà nói lớn rằng:
Đi! Mày phải đi ra khỏi nhà tao cho mau! Mày là cái thằng làm ô danh sủ tiết con tao! Mày đừng có lai vãng đến đây nữa nghe chưa! Tôi rày, tao không biết gì cháu nào nữa! Mày giàu sang, thôi kệ mày! Giàu như mày thì càng thêm nhục!
Trường Xuân và Tế Thế hổ thẹn nên riu riu lên xe hơi mà về. Yến Tuyết với Kỳ Tâm mới dắt nhau vô nhà, rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Kỳ Tâm thấy tình cảnh như vậy, lấy làm đau lòng, xong cứ ngồi im lìm để cho hai mẹ con bày tỏ chút tình gian díu. Bà Phụ khóc một hồi rồi lau nước mắt mà nói với Kỳ Tâm rằng:
Con có lòng quảng đại, đã cứu bớt dùm danh tiếng cho nhà má, mà còn lại chỉ dễ dùm đường ngay cho má đi nữa. Ơn nghĩa của con mà chẳng biết lấy gì mà đền đáp cho vừa. Vậy nếu con chẳng chê Yến Tuyết là gái hư, thì má xin con vui lòng ở đây với má, đặng mà dạy nó hết lòng sửa trấp nâng khăn cho con, ngỏ trả chút nghĩa dài ân nặng.
Thân tôi nghèo hèn, theo đời nay thì tôi chẳng bàn ai hết. Nay bà thương tôi, bà nói như vậy, tôi sợ ngày khác bà thấy họ cao sang rồi bà ăn năn chăng?
Kỳ Tâm chưa tỏ hết ý thì Yến Tuyết hớt mà nói rằng:
Thầy tuy nghèo hèn nhưng mà chân chánh quân tử, còn bực sang giàu ở đời này ai mà dám sánh với thầy. Tôi e là tôi không có xứng kết duyên cùng thầy mà thôi, chứ sao thầy lại ngại rằng ngày sau mẹ con tôi ăn năn.
Kỳ Tâm ngó Yến Tuyết rồi chấm chím cười, làm cho Yến Tuyết mắc cỡ phải dây mặt chỗ khác. Kỳ Tâm đã não nề nhân tình ấm lạnh, nên tính sống là sống đặng qua đời thử mà chơi, chứ không kể chi thất gia. Còn Yến Tuyết đã hổ vì danh tiếng nhơ nhuốc, nên tính sống là sống đặng nuôi mẹ cho tới già, chứ không còn mong tơ tóc nữa. Mà nay, vì chữ đồng thinh đồng khí, nhờ có thế tình khúc trực mà trai rõ
đặng lòng gái, gái biết đặng chí trai. Rồi kẻ đổi ý, người quên quyền, tác thành giai ngẫu, nghĩ thiệt cũng kỳ. Kỳ Tâm viết thơ giao tiệm lúa lại cho Trường Xuân, không thèm làm tổng lý nữa, rồi ở nhà với Yến Tuyết, khi sự kiện trồng cây, khi thì ngâm thi đọc sách, quyết vui thú gia đình, không màng thế tục. Có bữa trời chiều mát mẻ, vợ chồng dắt nhau ra ngoài cầu thang mà ngồi, rồi móc mồi thả cần mà câu. Chồng ôm con cầm sách mà đọc, hễ chồng đọc đến đoạn nào hay thì cắt nghĩa lại cho vợ nghe, hễ vợ giật đàn con cá nào lớn thì kêu chồng gỡ giùm. Có khi chồng cầm dao đi cắt bông thì vợ xách giỏ dắt con theo sao mà lụm, thấy cái bông nào tốt thì vợ chồng xúm lại mà nhìn. Có đêm trăng tỏ trời trong, vợ chồng nhắc ghế ra trước sân nhà mà nằm, rồi luận thế thái nhân tình, ý hiệp ý, tâm đồng tâm, thiệt là tương đắc. Những người biết tâm sự của Kỳ Tâm với Yến Tuyết, kẻ thì khen Kỳ Tâm có phước, thân nghèo mà cưới đặng vợ giàu sang. Có kẻ thì khen Yến Tuyết có phần, đã tất tiết rồi mà cũng còn có chồng đặng. Bà Phủ nghe lời dị nghị ấy, bà không buồn, mà bà lại cười rồi nói rằng:
biết ai là người có phước, mà biết ai là có phần. Nếu Kỳ Tâm mà không gặp cảnh gia đình nguy biến, thì đâu chắc chồng này vợ đó. Còn nếu Yến Tuyết mà không lỡ nếm mùi đời đắng cay, thì cũng không chắc vợ này chồng đó. Đường đời hiểm trở, có người khổ cho tới già, mà chưa biết khôn đặng, thiệt là tội nghiệp.